hơi bị khó. Để xin đại chúng đọc lại một lần nữa, chúng ta nhận cái nghĩa cái bài đầu nó hơi khó, để xin đại chúng đọc lại một lần. Ở đây mở cái ngay cái câu mở đầu này là chị em phải để ý ngay. Đây là căn bản tu hành của chúng ta. Nếu không nhận được cái câu này thì coi như chúng ta không biết tu cái gì. Cho nên cái căn bản của người tu hành là phải nắm lấy cái câu, ngay cái câu đầu này: thanh tịnh căn chẳng, lấy giác tỉnh làm gốc. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm vừa mới mở kinh, Phật cũng nhắc chúng ta ngay là người tu hành phải phân biệt cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Nếu mà sống với căn bản sanh tử thì dĩ nhiên là ở trong vòng luân hồi thì không phải là người tu. Còn nhận ra được cái căn bản bồ đề thì để đi cái đường bồ đề thì cái người ấy mới là người tu. Thế thì ở đây Ngài cũng nói cái nghĩa ấy. Học đạo căn bản là phải thanh tịnh căn chẳng. Thanh tịnh căn chẳng tức là ở ngay nơi sáu căn, nghĩa là trong đời sống, trong cái nếp hoạt động hàng ngày của mình đây, chúng ta phải cẩn thận đi cái đường bồ đề, chứ đừng có đi đường sanh tử. Hàng ngày chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý nghĩ, đó, cái nếp sống hàng ngày của mình. Nếu mà không thanh tịnh căn chẳng mà cứ đi đường sanh tử thì dĩ nhiên là đối với người không tu chả khác gì. Vậy thế nào gọi là thanh tịnh căn chẳng? Lấy giác tỉnh làm gốc. Giác tỉnh là đừng có mê, đừng có để cho vô minh nó chi phối, mà phải nhận lấy cái đường bồ đề của mình ở ngay nơi sáu căn. Vậy thì chị em đã nhận ra chưa cái chỗ này? Thế nếu mà cái việc này mà chúng ta chưa nhận ra thì coi như việc học Phật của chúng ta không có tí gì cả. Mà hàng ngày chúng ta chưa vào cái nếp sống này thì coi như là chúng ta chưa phải là người đi tu, không phải là Phật tử, không phải là người theo đạo Phật. Thế cho nên cái chỗ này chị em phải để ý lắm lắm. Chẳng những là để ý để mà hiểu, mà phải thực tập, thực hành, thực tu. Thế nào gọi là thanh tịnh căn trần mà lấy giác tỉnh làm gốc? Thế nào là giác tỉnh? Giác tỉnh nghĩa là không có mê. Mà thế nào gọi là người mê? Người mê tức là như chúng ta ở bụng mẹ ra, cứ mắt thấy các cái hình ảnh, gọi là con mắt thấy các sắc chẳng, cho là thật, cho là có cảnh thấy thật ở bên ngoài. Cái tai nghe âm thanh cũng cho là ở bên ngoài có âm thanh thật. Thế thì gọi là mê. Còn cái người tỉnh là khi nhìn, như chúng ta vẫn thường học trong cái quả ổi ở ngoài vườn, ngay cái lúc mình đang nhìn, mình phải nhớ đây là mình đang nhìn ở trong mắt mình, chứ không phải là nhìn vật ở bên ngoài. Đấy. Nhớ ba cái ai có rè rồi. Nếu mà chúng ta thấy, chúng ta phải nhớ mình đang nhìn ở mắt, chứ không phải là nhìn ở ngoài cảnh vật. Điểm thứ hai là cái mình không nhìn thấy quả ổi ở ngoài vườn đâu, mình đang thấy một cái bóng ảnh ở trong mắt mà thôi. Cái điểm thứ ba, mình đang nhìn cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh này nó không hề phản ảnh trung thành cái có quả ổi ở ngoài vườn, mà nó theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện. Theo nghiệp nghĩa là người có nghiệp, là loài người thì có mắt người, làm con cua thì có mắt cua, nghiệp con cá thì nó có mắt cá, theo từng con mắt mà nó lãnh cái ánh sáng khác nhau. Thế cho nên cái bóng ảnh mỗi loài thấy khác nhau. Thế nếu mà chúng ta nhìn cái quả ổi ở ngoài vườn mà chúng ta cho là mình thấy được quả ổi ở ngoài vườn, chắc thật là mình có thấy, thì như thế gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái mê lầm trong cái việc thấy của mình. Thế thì hàng ngày con mắt chúng mình bị lầm, gọi là kiến hoặc. Thì cái tai nghe âm thanh cũng thế, cái mũi ngửi mùi thơm mùi hôi, cái lưỡi nếm thức ăn, cái thân nó xúc chạm nóng lạnh, cả năm căn nó theo cái năm thức mà nó biến hóa ra năm trần, mà chúng ta cho là thật có cảnh ở ngoài, thế là chúng ta đang bị cái kiến hoặc nó đánh lừa. Mà đã bị cái kiến hoặc đánh lừa thì mình là người mê. Thế rồi lại cứ đi theo cái kiến hoặc này mà để tâm suy nghĩ những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, năm cái cảnh trần hư vọng. Chúng ta đem vào tâm chúng ta suy nghĩ thì cái vọng tâm ấy gọi là tư hoặc. Tư là suy nghĩ, hoặc là mê lầm. Thế là cái mê lầm trong cái suy nghĩ đấy là hai cái căn bản vô minh thấp nhất mà chúng ta cần phải giác tỉnh. Cho nên đây nói phải lấy cái giác tỉnh làm gốc. Nếu hàng ngày mình đang sống đây mà mình cứ sống với kiến hoặc tư hoặc, đấy, lấy cái kiến hoặc đó làm cảnh của mình, rồi lấy cái tư hoặc đó làm tâm tánh của mình, thì như vậy suốt ngày mình ở trong đường mê. Thế còn tỉnh được ra, biết những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm đây, cảnh trần đây là hư vọng, để tỉnh được ra, cái thoát được cái kiến hoặc, thì những cái tâm suy nghĩ yêu ghét mừng giận cả ngày đó, biết nó không phải tâm tánh của mình mà nó là tư hoặc. Thế cái vị nào mà nhận được ra cái việc này thì gọi là người có cái giác tỉnh. Mà hễ nhận được ra như thế, để tâm trong cái nếp sống hàng ngày mà thanh, để mỗi khi căn gặp trần gọi là xúc, sáu căn thọ lãnh sáu trần, mà chúng ta tỉnh được ra, không có bị chi phối, thì như thế gọi là thanh tịnh. Còn nếu mà cứ cho những các cái thấy nghe, những các sắc thanh hương vị xúc pháp là thật, thế thì cái tâm, cái vọng tâm, cái tư hoặc ấy nó sẽ khởi lên, hoặc tham. Hễ gặp cảnh thuận thì nó tham, hễ gặp cảnh nghịch thì nó giận. Thì như thế nó ngu si là cái gốc của tam độc. Vì vậy cho nên cái gốc của cái sự tu hành là phải thanh tịnh căn sạch, nghĩa là buông bỏ cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Hễ chúng ta thoát được cái kiến hoặc thì chúng ta chứng quả tu đà hoàng. Hễ chúng ta thoát được cái tư hoặc thì chúng ta chứng quả A-la-hán. Vậy thì thánh hay là phàm ở ngay sáu căn của chúng mình, mà ở ngay cái việc hàng ngày của chúng mình, từng hơi thở của chúng mình, chứ không phải ở đâu xa xôi. Học đạo không ở đâu, học đạo ở ngay thân mình, ở ngay sáu căn. Hàng ngày chúng ta sống tiếp xúc với cảnh, thì đấy vừa mở lời là tổ chỉ thẳng ngay cái then chốt của sự tu hành của chúng mình, để chúng ta quay lại ngó lại mình. Mình có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, chỉ có ở ngay một cái câu này: cầu vô thượng Bồ Đề phải kiên nhẫn, chứ không phải là cứ khi nào được duyên, đủ duyên thì tu, còn khi nào không đủ duyên lại bừa bãi thì không được. Mà phải kiên nhẫn, nghĩa là ở hoàn cảnh nào mình cũng phải một lòng trì chay giữ giới. Thì chị em, giới là mình vâng theo đúng lời Phật dạy mà sinh sống. Chay nghĩa là buổi chiều không có ăn thì gọi là chay. Muôn hạnh, giới là tiên phong, bởi vì chúng ta sống ở trong vô minh, cho nên không phân biệt được cái phải cái trái. Thì Đức Phật mới sáng suốt thấy rõ những cái việc đọa lạc và địa ngục, ngã quỷ, bằng phanh là do thân niệm ý của chúng ta. Nếu chúng ta không biết thì sẽ rơi bị đọa lạc, mất thân người. Một khi đã đọa về những cái đường ấy thì không khó mà nói chuyện tỉnh được ra, mà cái quả báo nó sẽ kéo dài kiếp này sang kiếp khác. Dù có gặp Phật pháp cũng không đủ khả năng để mà giác tỉnh. Thế cho nên phải bảo vệ, ít nhất cũng phải giữ được cái thân người. Mà muốn bảo vệ thì phải vâng lời Phật, tránh những các cái nghiệp đọa lạc. Cho nên phải giữ giới tật, những cái lời Phật răn cấm, để bảo đảm cho chúng mình cái sự giải thoát. Lục độ, giới là nền tảng, độ là cái bến đò, lục là sáu, có sáu cái bến đò. Có cái đò là để chúng ta qua sông. Qua sông nghĩa là không có bị chết chìm mà lại tới được bờ bên kia. Thì Phật, Đức Phật có dạy chúng ta sáu cái công hạnh mà đặt tên là lục độ, nghĩa là những cái công hạnh để thoát cái sự đọa lạc mà thật chứng quả Bồ Đề. Sáu cái công hạnh là bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ bát nhã, là sáu. Tuy nói là sáu mà đây tổ minh bạch cái phần trì giới là cái gốc. Dù tu hạnh nhẫn nhục, dù tu hạnh thiền định, dù tu bát nhã, nhưng phải vâng lời Phật. Càng trong cái nếp sống hàng ngày phải đúng như lời Phật dạy, để bảo đảm không có bị đọa lạc. Có không đọa lạc mới nói chuyện tu hành. Trong giới đại thừa, tức là dạy trong đạo Phật, có chia ra làm hai phần. Giáo lý của Phật chia làm hai phần: minh bạch, việc học phần thứ nhất gọi là tiểu thừa, tức là học để mà trừ hết những cái ác để lo tu thân mình cho được cẩn thận, không có đọa lạc về đường ác. Và điểm tự biết được tất cả những cái giả, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh để buông ra. Đấy, cái việc học tiểu thừa là bởi vì chúng ta từ vô thủy sống trong mê muội, bây giờ tuy được thân người nhưng mà vẫn mờ mịt ở trong kiến hoặc và tư hoặc, cho nên chúng ta chưa có phân định được cái phải cái trái. Phần nhiều là đi cái con đường mê, cho nên rằng cái đọa lạc là cái nắm chắc ở trong tay. Vì thế cho nên giáo lý của Phật việc cấp bách là phải dạy chúng ta tỉnh ra, đừng nhận lên những cái hư vọng, đừng sống với những cái giả dối, mà phải biết cái, ngay cái thân của mình là vọng thân, mà cái tâm hiện tại của mình bây giờ là cái vọng tâm, mà cái cảnh mình đang sống là vọng cảnh. Ba cái hư vọng này chúng ta lại lấy nó làm thân, làm tâm, làm cảnh của mình. Sống với cái hư vọng như cái người sống ở trong giấc chiêm bao, cứ mờ mịt không tỉnh được. Thế cho nên cái phần giáo lý cấp bách vội vàng là phải dạy cho chúng ta tỉnh ra, đừng nhận những cái hư vọng, đừng sống với những cái hư vọng, đừng nhận cái hư vọng là thân mình, phải biết cái thân này là vọng thân. Đừng nhận những cái tâm yêu ghét hàng ngày là tâm tánh của mình, mà phải biết nó là vọng tâm. Đừng nhận những cảnh vinh nhục sáng tối nắng mưa hiện tại đây là thật, mà phải biết nó là vọng cảnh, nó là theo nghiệp báo mà nó hiện lên. Chúng ta là những kẻ ở trong giấc chiêm bao, cho nên phải vâng lời Phật. Thế vì vậy cái giáo lý cấp bách phải học đầu tiên là tỉnh ra, đừng mê sống với cái hư vọng. Thế thì cái phần giáo lý ấy gọi là tiểu thừa. Thế cái phần giáo lý thứ tiếp, khi mình đã học cái phần tiểu thừa rồi, giải thoát những cái lầm mê cấp bách rồi, bây giờ Phật cho chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, nghĩa là buông được cái hư vọng, buông được những cái giả dối, buông được những cái lầm mê rồi, thì bây giờ trở về sống với sự thật. Nhận lấy cái pháp thân của mình, nhận lấy cái chân tâm của mình, buông được cái vọng thân rồi thì nhận lấy cái pháp thân, buông được cái vọng tâm rồi bây giờ nhận lấy cái chân tâm, buông được cái vọng cảnh rồi, cái cảnh hư vọng rồi, nhận lấy cái cảnh thường tịch quang của mình. Đấy. Thế để học để thấy được cái thật thì gọi là đại thừa, trở về nhận lấy cái thân thật của mình, ở lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi là pháp thân. Sống với cái chân tâm của mình, chân tâm thường trụ ở khắp pháp giới, cho nên gọi cái tâm này lớn rộng mông minh, cho nên gọi là đại thừa. Thế thì bây giờ ở đây nói riêng về phần giới luật của đại thừa, thì giới luật của đại thừa có ba phần. Một phần thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, sống trong cái giới luật. Cái phần thứ hai là những cái việc thiện phải làm. Và cái phần thứ ba là phải độ chúng sanh, vì thấy được tất cả đồng thể với mình đang chung ở với nhau trong pháp giới, cho nên phải độ tất cả chúng sanh. Thì trong ba cái phần này, Phật đặc biệt lưu tâm đến cái số một là nhiếp luật nghi giới. Phật cẩn thận đặt hẳn ra một đoạn các đoàn thể, các đệ tử của Phật, mà những người chân thật theo Phật, hoàn toàn đem cả đời sống để theo Phật, thì Phật lập một tăng đoàn. Tăng đoàn tức là một đoàn thể đệ tử của Phật sống đúng như lời Phật dạy. Thì Phật đặc biệt ở trong tăng đoàn này, Phật dạy nguyên có nhiếp luật nghi giới. Bởi vì cả ba không phải dễ, cho nên đối với những các đệ tử thân thiết mà đã quyết định chọn đời theo Phật, thì trước hết Phật đặt ra một đoàn thể sống với nhiếp luật nghi giới, đặc biệt tập riêng có một phần hệ thủ. Hãy lo nhiếp luật nghi giới, tức là hiện tại như chúng ta hiện tại đang sống vâng theo lời Phật, hãy cứ lo chuyên tu một phần nhiếp luật nghi giới để tránh tất cả những cái ác, tránh tất cả những cái đọa lạc. Tăng chúng là một đoàn thể Phật xây dựng để làm gương mẫu của nếp sống thanh tịnh, nghĩa là nếp sống an vui giải thoát. Tăng đoàn Phật lập hẳn minh bạch để làm gương mẫu của sự giải thoát. Mà đây cái để làm gương mẫu này, Phật mới đặt chỉ bắt chúng ta sống trong cái phần số 1 là nhiếp luật nghi giới. Không phải là hai phần kia không cần, nhưng bởi vì khả năng của loài người sống với cái tập học cái số 1 cũng đã rất khó khăn, phải đem chọn đời sống và đem hết tinh thần lo một việc này là nhiếp luật nghi giới, mà cũng còn nhiều sơ sót, mà cũng còn có nhiều người thoái lui. Thế thì chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cái đường mê, mà bây giờ trở về sự giác tỉnh nó có nhiều cái khó khăn, không phải dễ. Chúng ta phải hết lòng hết dạ. Thế cho nên Phật đặt ra cái đoàn thể tăng ni là gương mẫu của sự giải thoát ở thế gian. Phật chỉ mới cho học có cái nhiếp luật nghi giới, học một cái chọn đời mà chỉ là một việc ấy thôi. Cho đến cơm ăn áo mặc nhà ở, mỗi mỗi Phật đều nhờ các Phật tử tại gia giúp đỡ, để cho chúng ta hoàn toàn chỉ đem hết tinh thần lo có một việc là nhiếp luật nghi giới. Kinh Phạm Vọng quyết định chúng sanh thọ Phật giới, tức vào ngôi chư Phật. Nghĩa là Phật quyết định bảo đảm, thế nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta trì trai giữ giới, thì quyết định là chúng ta thành Phật. Vì sao? Bởi vì bản chất của chúng ta là Phật rồi. Chúng ta mê mà không nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, chết bằng Đức Phật Ngài đã thành đạo. Ngài thấy, mắt Phật đã thấy rõ ràng tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Chúng ta đều có tánh biết, thế như con chó, con mèo, cho đến con gà, con vịt, nó cũng có cái tánh biết, nó cũng sợ khổ, sợ đau, đi tìm cái an vui. Nó biết ăn, nó biết đi, biết chạy, biết vỗ cánh. Khác với hòn đá, khác với cục gỗ, cái tánh thể của muôn loài đồng với Phật. Cái thể chất của chúng ta là tánh giác, tánh biết. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết này, thể chất đồng với Phật không khác. Mà chúng như lời Phật dạy, cái tánh Phật này nó không phải là cái thân này. Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật cho thí dụ, thầy nhắc đi nhắc lại. Phật nói rằng để cái hộp vuông, mình thấy cái hư không vuông. Có cái hộp tròn thì mình thấy ở trong hộp có cái hư không tròn. Nhưng đó là mình bị đánh lừa. Tròn hay vuông là cái hộp, chứ cái hư không ấy, nó không có vì cái hộp mà nó thành vuông, thành tròn. Cái hư không nó vẫn là hư không. Muốn hết cái chuyện vuông tròn thì việc vứt mấy cái hộp đi. Cái hư không bản lai nó không vuông không tròn. Chúng ta bây giờ nhận mình là người, ăn cơm uống nước, đắp lên cái thân hình, đặt tên là cái thân người. Rồi nhìn thấy con kiến chê nó bé, bắt nạt nó. Còn thấy con voi thì cho là nó to, thì sợ nó. Nhưng mà mắt Phật thì thấy rằng cái tánh biết thấy, biết nghe của con voi với của con kiến, với của con người, cái tánh biết, tánh giác, cái tánh này nó không hình, không tướng, nó như hư không. Chỉ cần vứt những cái nghiệp kiến, nghiệp voi, nghiệp người đi, cái tánh giác của tất cả đồng thể như Phật không khác. Phật dạy là cái tánh giác của chúng ta nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, nó ở cả trên trời dưới đất, cũng có ở trong thân này và ở khắp mọi nơi. Cũng như điện, điện có mặt ở trong lòng sông, ở đáy biển, ở trên trời, ở dưới đất, ở thân người, chỗ nào có điện cả. Thì cái tâm của chúng mình cũng thế, chỗ nào cũng có hết. Mà chỉ bây giờ thì cần tỉnh ra, vứt những cái nghiệp người, nghiệp kiến, nghiệp voi đi, mà nhận lấy cái thật là cái tánh giác. Nó không hình, không tướng, nhưng mà công dụng của nó rõ ràng. Thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh biết của chúng mình rõ ràng. Thế thì cái tánh thể chúng ta đồng với Phật, như Phật không khác. Nhưng mà chúng ta thì mê, mà Phật thì đã tỉnh. Phật đã tỉnh, cho nên cái việc làm đời sống của Phật là đời sống giác tỉnh. Những cái việc làm lợi ích cho mình, cho mọi người. Còn chúng ta thì mê, cho nên đời sống mê muội, và những cái việc làm tự làm khổ mình, làm khổ mọi người. Thế cho nên cái thể chất thì là thể chất của Phật, nhưng cái công dụng, cái việc làm, cái hoạt động thì lại ngược với Phật. Thế bây giờ nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta tùy thuận theo Phật, đời sống, việc làm, lời nói, ý nghĩ chúng ta vâng theo Phật, tùy thuận theo Phật, thì tức là cái tác dụng, cái công việc của chúng mình, cái công dụng cũng giống như Phật không khác. Thế cái thể chất đã là một, mà bây giờ cái công dụng lại giống nhau, thì chúng ta thành Phật. Thế cho nên nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta thọ giới của Phật, sống đúng như cái khuôn mẫu của Phật, thì cái công dụng của chúng, làm việc của chúng ta đi về đường sáng suốt, lợi mình lợi người, thì như vậy thì chúng ta cái thể đã là Phật, bây giờ thêm cái dụng cũng là Phật, thì chúng ta hoàn toàn cả thể chất lẫn công dụng đều là Phật cả. Cho nên Phật bảo đảm nếu chúng ta vâng lời Phật thì chúng ta sẽ giữ và hàng Phật. Vâng lời Phật thì không đi đường mê nữa, mà phải học giới, định và tuệ, gọi là ba vô lậu học. Này, trước hết chúng ta thọ giới, để vâng lời giữ giới của Phật rồi, chúng ta học thêm giáo lý tỉnh ra để an định cái tinh thần. Biết sáu căn là huyễn, cái thân này vọng thân, biết cái cảnh là vọng cảnh, chúng ta không mê muội nữa, thì chúng ta an định cái tinh thần lại. Thế là chúng ta có giới, chúng ta có định. Thì một khi cái tâm nó an định, dẹp những cái vọng tưởng, những cái hoạt động vô ích, thì cái tánh thật của chúng mình hiển lộ ra, gọi là phát tuệ. Thế thì Phật dạy chúng ta học ba cái phần giới, định và tuệ. Thì chúng ta vâng lời Phật, chúng ta giữ được giới, cái tâm của chúng ta nó an định lại, thì chúng ta tỉnh ra, cái mê nó tan đi, như thế gọi là được tuệ. Thế là chúng ta, Phật gọi ba cái pháp môn này, ba cái môn học này là vô lậu, nghĩa là không có bị rơi lọt vào cái đọa lạc, thoát, không có phải bị rơi vào địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. Chẳng những thoát được tam độ mà lại còn thoát được cái trần luân sanh tử, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì gọi là tuệ. Tuệ là minh tâm, là kiến tánh. Minh tâm, minh là sáng. Như bây giờ chúng ta cứ để cho cái vọng tâm, cái tư vọng nó đánh lừa cả ngày. Còn bây giờ mình minh là mình sáng suốt, mình an định. Như chúng ta đã biết, tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, không tham biết tâm không tham, không sân biết tâm không sân. Như thế gọi là minh, là cái người sáng suốt. Thế đã minh rõ như vậy, biết những cái vọng tưởng, vọng tình, vọng tập không phải mình, buông nó ra, mặc nó, thì nó tự tan đi, bởi vì nó là những cái hư vọng. Thế mà nếu những các cái vọng tưởng, vọng tập, vọng tình ấy nó tan đi, thì chính mình ấy hiển lộ ra, gọi là kiến tánh, tức là cái tánh thật của mình nó hiển lộ. Cái tánh thật của mình là cái tánh giác, tánh biết. Đấy, nó biết thế, cái tâm sân khởi lên, nó biết đấy là sân. Thế cái tham khởi lên, nó biết đấy là tham. Thế cái kiêu mạn khởi lên, nó biết đấy là mạn. Thế thì cứ sáng suốt, buông những cái tham, buông những cái sân, buông những cái hư vọng, thì cái chính cái tánh biết buông ấy, cái tánh ấy là tánh sáng suốt, cái ấy là thật thể của mình, là tánh giác. Cái tánh giác ấy gọi là vô lượng quang, mà nó vẫn bản lai đấy, từ bé đến già, đời này sang đời khác, nó vẫn thường trụ tại đây. Thế cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Thế thì đấy, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là kiến tánh. Không có mê, không có nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, không bị những cái làm rối loạn, thì gọi là minh tâm. Minh tâm là sáng suốt, không nhận những cái hư vọng, mà buông hết cái hư vọng ra thì cái tánh thật của mình nó hiển lộ. Nó là tánh giác, tánh biết này, thì gọi là kiến tánh này. Vậy thì chúng ta tu quan hệ thì là buông được cái kiến hoặc và cái tư hoặc, để không bị hai cái nó đánh lừa, thì gọi là minh tâm. Thế cái kiến hoặc mới tư hoặc mà nó bị hàng phục, nó không chi phối được mình nữa, thì mình minh tâm. Mà đã minh tâm thì cái tánh thật của mình hiển lộ, gọi là kiến tánh. Buông được cái hư vọng ra thì thấy được cái chân thật của mình, gọi là kiến tánh. Ở đây nói rõ ràng, kiến tánh tức là tuệ. Mà muốn có tuệ thì cái tâm phải an định. Mà muốn cho cái tâm an định thì phải giữ giới để dẹp hết những cái hư vọng. Thế cho nên cái giới là gốc,